Tác phẩm: Những truyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả: Trần Đức Tiến. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc: Uyên Minh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Thay lời nói đầu. Những ô cửa bí ẩn của thế giới. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Một trong những yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, làm cho nhà văn thành công khi viết truyện cho trẻ em là khả năng tuổi thơ hóa của tác giả. Nghĩa là nhà văn phải bước được vào và sống trong thế giới của trẻ em, một thế giới mà càng trở thành người lớn thì nguy cơ đánh mất trí nhớ về thế giới ấy càng cao. Hoặc nhà văn phải có khả năng trở lại tuổi thơ của chính mình. Đến lúc ấy, nhà văn mới có đủ điều kiện, đủ lý do và đủ cảm xúc để nhìn thế giới bằng đôi mắt của trẻ nhỏ một cách trung thực nhất và lạ lùng nhất. Với những câu chuyện trong tập sách này, nhà văn Trần Đức Tiến đã trở về được tuổi thơ của mình cũng như bước vào được và sống trong thế giới tuổi thơ ấy. Chính vì điều đó mà những câu chuyện ông kể đã cho ông tư cách của một người trong chuyện. Ông là nhân vật của tất cả các nhân vật có trong truyện. Ông không phải là kẻ đứng ngoài để kể những câu chuyện đó một cách chủ quan và giáo điều. Và thế, tất cả đều trở nên hợp lý, chính xác và quyến rũ. Tôi cam đoan rằng những bạn đọc nhỏ tuổi sẽ không rời bỏ ông. Hay nói một cách chính xác là những bạn đọc nhỏ tuổi sẽ đi đến cùng cái thế giới mà ông tạo dựng. Bởi đó là thế giới của chúng và bởi đó là những câu chuyện của chúng. Tất cả những câu chuyện ông kể là những hiện thực mà những đứa trẻ hay cả người lớn chúng ta đã và đang chứng kiến và sẽ còn chứng kiến. Kể cả những câu chuyện mà ta nghĩ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của nhà văn. Nhưng hiện thực sẽ mãi mãi là hiện thực nếu nó không giấu một ô cửa bí ẩn ở bức tường cuối cùng của hiện thực đó. Câu chuyện về những chú thạch sùng chuyển nhà là một ví dụ tuyệt vời. Câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác trong tập sách dẫn dụ tôi đi và cuối cùng mở ra một ô cửa cho tôi. Từ ô cửa đó, tôi đã nhìn thấy hay chạm vào một điều vừa giản dị, vừa lớn lao, vừa gần gũi, vừa kỳ diệu. Hầu hết các câu chuyện của nhà văn Trần Đức Tiến đều mở ra một vẻ đẹp bất ngờ và một cái nhìn mới mẻ. Và khi mỗi ô cửa mở ra thì người đọc lại nhận được một thông điệp. Những thông điệp này vừa gửi cho những đứa trẻ, vừa gửi cho người lớn, như trong Vương quốc vắng nụ cười, đi tìm xứ biếu không, vương quốc tàn lụi. Nhưng kể cả trong những câu chuyện mang một thông điệp có tính toàn cầu thì cũng được nhà văn Trần Đức Tiến chuyển tải bằng một ngôn ngữ giản dị, trong sáng, súc tích và thật sống động. Đây là điều vô cùng quan trọng để nhà văn có thể giữ được những đứa trẻ ngồi lại và nghe hết câu chuyện của mình. Nhà văn Trần Đức Tiến đã ý thức rất rõ điều này và tạo dựng nên một hệ thống ngôn ngữ phù hợp đó. Khi chúng ta đối chiếu những tác phẩm khác của ông với những tác phẩm viết cho trẻ em, chúng ta thấy sự phân định này vô cùng rõ ràng. Nhà văn nào cũng có khả năng tưởng tượng. Trí tưởng tượng thường phi logic. Khi viết cho trẻ em thì yếu tố tưởng tượng là yếu tố không thể thiếu, nhưng nó lại phải là trí tưởng tượng có tính logic ở một khía cạnh khác. Logic này là logic với cách nhìn thế giới của một đứa trẻ. Bởi trí tưởng tượng của người lớn lại thường có nguy cơ không phải là trí tưởng tượng trong con mắt của trẻ nhỏ. Bởi không phải là trí tưởng tượng nào cũng mới mẻ, thậm chí đối với người lớn, nhiều khi trí tưởng tượng của họ còn cũ mòn hơn cả một hiện thực đã diễn ra, và có lúc nó có nguy cơ trở thành sự bịa đặt đầy tính áp đặt. Nhưng những câu trả lời của trẻ nhỏ hay những cái nhìn của trẻ nhỏ về thế giới mà con người đang sống luôn luôn bất ngờ, kỳ lạ và thú vị đến nhường nào. Và bất cứ nhà văn nào không thực sự có một tuổi thơ, không thực sự trực tiếp hay gián tiếp sống với tuổi thơ, thì không bao giờ có được cách nhìn của một đứa trẻ về thế giới quanh nó. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ một truyện ngắn trong tuyển tập những truyện ngắn hay nhất thế kỷ 20 của Úc mà tôi đã dịch và xuất bản ở Việt Nam năm 1995. Truyện có tên Thời gian của chim công. Truyện kể về một cậu bé 4 tuổi tin rằng những quả đồi trước nhà cậu luôn luôn chuyển động không ngừng. Bởi mỗi lần cậu bé đếm những quả đồi trước mặt đều cho cậu bé một đáp số khác nhau. Cậu bé nghĩ những quả đồi luôn luôn đi lại như đàn gà trong sân. Một cách lộn xộn làm cho cậu không sao đếm được chính xác. Nhưng khi bàn chân cậu lần đầu tiên chạm vào thế giới người lớn, hay nói cách khác là khi cậu bắt đầu rời bỏ tuổi thơ của mình, thì những quả đồi không còn chuyển động nữa, vì lần nào chàng trai, Vốn là cậu bé trước đó cũng đếm được số quả đồi như nhau. Mỗi lần nhớ đến câu chuyện này, tôi lại khao khát được chui vào đôi mắt của một đứa trẻ để nhìn thế giới từ đôi mắt ấy. Đấy là khao khát của không ít người lớn. Trong một đời sống mà trí tưởng tượng đang ngày ngày bị giết chết, và đặc biệt là của các nhà văn. Và với nhà văn Trần Đức Tiến, ông đã tìm được con đường để trở về với tuổi thơ. Ông đã tìm được vị trí của mình trong thế giới tuổi thơ ấy giữa những đứa trẻ. Vì thế, trong thế giới này, nhà văn Trần Đức Tiến đã được những đứa trẻ chào đón và giữ ông ở lại với chúng. Hà Đông, 14 tháng 4, 2013. Thiên thần nhỏ áo xanh. Mỗi lần thả một con chuồn chuồn bay lên trời, thằng Sáng lại nhắm mắt, lẩm bẩm niệm thần chú. Hồi âm, hồi âm. Giống chuồn chúa đá đuôi thon dài, mình rắn cân, hai mắt sáng xanh như hai mảnh thủy tinh. Mỗi con mang theo một lá thư, một mảnh giấy nhỏ xíu, vừa đủ chỗ ghi địa chỉ của Sáng. Nghe nói chuồn chuồn bay rất xa, có đàn chuồn chuồn còn vượt qua cả đại dương mênh mông mấy nghìn cây số. Một ngày nào đó, ở nơi xa lắc, người ta sẽ bắt được những con chuồn chuồn này. Rồi những lá thư hồi âm sẽ đến tay Sáng. Những hồi âm thật thú vị và dễ chịu. Tình bạn ấm áp, những lời mời lên đường. Suốt cả mùa hè, không nhớ có bao nhiêu con chuồn hy vọng đã bay đi. Xin chào. Sáng giật mình, bỏ vội cuốn sách đọc dở trên tay xuống. Căn phòng sáng ửng lên như có chiếc cầu vồng bay lạc vào. Sáng nheo nheo mắt. Cầu vồng từ từ lặn đi. Một cô bé mặc chiếc áo màu xanh da trời đang đứng trước mặt nó và mỉm cười. Nụ cười dễ thương nhưng khuôn mặt lạ hoắc. Mình đã nhận được thư của đàn ấy, chú chuồn chuồn đã đậu xuống tay mình. Vị khách xinh đẹp tự giới thiệu, giọng cô ngân nga như tiếng chuông. Cậu, ở đâu ra thế? Sáng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ơ hay, thế có phải đàn ấy là tác giả của lá thư buộc sau đuôi chuồn chuồn không? Phải, nhưng sao cậu không viết thư báo trước cho tớ? Mình tưởng đến gặp đàn ấy ngay thì thích hơn là viết thư báo trước chứ. Sáng ngẩn người. Ừ, đúng quá. Chỉ có điều nó không nghĩ câu thần chú, hồi âm của nó lại ứng nghiệm theo kiểu này. Và nó cũng chưa hề mơ người bạn xa xôi của nó lại là một đứa con gái. Tóm lại, ngoài sự tưởng tượng của cô cậu, điều này khiến nó vừa bỡ ngỡ vừa hồi hộp. Cậu đến bất ngờ quá, tớ chưa kịp chuẩn bị. Chuẩn bị gì cơ? Thì quần áo, giày dép. Ôi, đàn ấy chẳng cần chuẩn bị gì cả. Cô bé cười khanh khách. Mình sẽ ở lại đây với đàn ấy. Sáng ngẩn người, nó nhìn ra trước nhà. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo trường đi, rồi mất hút vào cánh rừng đen sẫm phía xa. Thung lũng hoang sơ đầy cỏ dại, với những gốc cây cháy nham nhở. Bên kia là vách đá dựng đứng. Không tiếng chim kêu, không tiếng suối chảy. Đám mây chiều đậu lưng chừng núi chẳng buồn trôi. Sao? Đàn ấy không thích à? Tùy cậu, nhưng ở chỗ tớ chán lắm, chả có gì chơi. Mình cứ ở lại, xem có đúng như đàn ấy nói không? Đôi mắt cô bé lại ánh lên cái nhìn tinh nghịch, khiến Sáng đỏ mặt. Nó chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì vị khách đã nắm tay nó kéo đi. Nào, đàn ấy dẫn mình đi bẫy chuồn chuồn nào. Gì chứ, chuồn chuồn thì quê Sáng nhiều vô kể. Chuồn bóng thân mềm, cánh mỏng. Bay nhiều hơn đậu, chuồn rạ thân màu xanh bạc lẫn vào cỏ cây, chuồn đất thoăng thoắt ẩn hiện sau những bụi cỏ mô đất. Chuồn nước ngủ quên trên đám cành trà cắm giữa ao hồ, chuồn ớt con vàng cam, con đỏ thắm, chuồn ngô có cả ngô nếp lẫn ngô tẻ, con chuồn bé nhất là con chuồn kim, nhỏ xinh như chiếc kim khâu, và con chuồn lớn nhất, vua của loài chuồn, chính là chuồn chúa đá. Cô bé áo xanh vui thích đuổi theo những cánh chuồn chuồn. Hai ngón tay xinh nhỏ của cô chụm lại, run run định chụp vào đuôi chúng. Nhưng lũ chuồn khôn ngoan bao giờ cũng kịp rung cánh bay vụt đi. Mỗi lần như vậy, một chuỗi tiếng cười con gái lại đuổi theo chúng, trong trẻo lao xao như tiếng chuồn gió. Sáng bị niềm hào hứng ngây thơ của cô bé cuốn theo. Nó tận tình hướng dẫn cho cô cách bắt chuồn chuồn. Con nào cũng có thể bắt bằng tay. Con nào dùng thòng lọng bằng sợi tơ chuối, con nào phải dùng nhựa mít. Còn muốn cho người khác bắt hụt chuồn chuồn thì nói, chuồn chuồn có cánh thì bay, có thằng nho nhỏ thò tay bắt chuồn. Đấy cũng là một câu thần chú à? Rõ. Nhưng riêng câu này thì phải gào lên thật to. Lúc cả hai quay về nhà, cô bé hỏi, Đàn ấy có biết đàn chuồn chuồn đưa thư cho đàn ấy bay đến đâu rồi không? Tớ thấy nhiều con bay về hướng đông, chắc có con đã ra tới biển. Rất tiếc, rất tiếc, cô bé lắc đầu. Phải cho đàn ấy biết sự thật mất thôi, con chuồn bay xa nhất của đàn ấy vẫn chưa ra khỏi thung lũng. Sao cậu biết? Cô bé im lặng. Vô lý, chính cậu đã nhận được một lá thư của tớ cơ mà. Đôi mắt đen của cô bé nhìn sáng đầy bí ẩn. Mình không phải là người bình thường, và con chuồn mang lá thư của đàn ấy đậu xuống tay mình cũng không phải là một con chuồn còn sống. Sáng đờ người, nó lắc đầu mấy cái thật mạnh. Có đúng là nó đang ở trong một giấc mơ nào không? Căn phòng quen thuộc của nó đây mà. Nếu mơ thì nó sẽ tỉnh lại và tất cả tan biến. Nhưng cô bé áo xanh vẫn còn đó. Cậu nói đi, cậu từ đâu đến? Mình ở gần, rất gần đàn ấy. Tào lao, cậu không phải là người vùng này. Đúng, nhưng ngày nào mình cũng có mặt trên bàn của cậu, chiếc bàn kê gần cửa sổ kia kìa. Trên bàn tớ chỉ có sách. Sáng có vẻ bực mình. Ở đây không có người, nhất lại là con gái. Sao lại không có? Không có là không có. Vậy mà mình bảo có. Thôi được, thế cậu là ai? Đàn ấy nhớ lại đi, mình đến đây đúng vào lúc đàn ấy đang đọc một cuốn sách, đúng không? Đúng. Cuốn gì? Sáng nghĩ nhanh, truyện cổ tích của Andersen. Chú thích: Hans Christian Andersen, 1805-1875, nhà văn người Đan Mạch nổi tiếng chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi. Hết chú thích. Chắc chắn thế, những lúc buồn nó vẫn hay dở cuốn này ra đọc, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Chiều nay vẫn là cuốn ấy. Nhưng truyện Andersen thì liên quan gì đến cô bạn kia? Sáng cố mồi óc ra nghĩ. À, hình như... Những con chuồn chuồn của đàn ấy làm cho mình nhớ tới những cây diêm. Giọng cô bé thủ thỉ. Mình đã từng đốt hết một bao diêm trong đêm lạnh giá. Mỗi cây diêm cháy thành than cho mình chút ấm áp, hy vọng. Mỗi con chuồn của đàn ấy cũng chở theo một niềm hy vọng. Nhưng những con chuồn không giống như những cây diêm. Chúng có linh hồn, chúng biết đau đớn. Những lá thư dù nhẹ đến mấy vẫn quá sức đối với chúng. Nhiều con đã gãy cánh, gục ngã trên đường. Mình thương chúng. Đàn ấy đừng bao giờ bắt những con chuồn chở thư đi nữa nhé. Trời ạ, cô bé bán diêm! Sáng kinh ngạc, thầm kêu lên. Chính là cô bé trong câu chuyện cùng tên của Andersen, ông nhà văn mà nó yêu quý. Rõ ràng, có một phép màu vừa xảy ra. Linh hồn con chuồn chuồn đã chết cõng lá thư của Sáng lên thiên đường. Ở đấy, nó đã trao lá thư cho cô bé bán diêm. Và nhân vật trong câu chuyện cổ tích ấy giờ đây đang hiển hiện trước mắt Sáng. Nào, bây giờ đàn ấy chuẩn bị đi với mình đến những miền đất lạ nhé. Sáng rực tỉnh, đồng ý. Vừa nói, nó vừa chạy ra ngoài rút bộ quần áo phơi ngoài sân, quay vào nhà tìm chiếc túi vải, rồi cái mũ, đôi dép. Hơi ân hận vì một chiếc quai dép đã rách mà chưa khâu kịp lại. Cô bé bỗng phì cười. Đàn ấy tưởng cứ phải ra khỏi nhà thì mới đi xa được à. Sáng thả đôi dép xuống. Lại cái quái gì nữa đây? Nhưng nó đã ít nhiều có kinh nghiệm ứng phó trước những điều bất thường. Im lặng lúc này tốt hơn cả. Đàn ấy mang cuốn sách lại đây. Cuốn của Andersen á? Đúng, cuốn sách đàn ấy thích nhất, phải vậy không? Sáng lẳng lặng mang sách lại. Mình sẽ dạy cho đàn ấy cách đi. Nào, đặt tay lên đây. Sáng ngoan ngoãn làm theo lời cô bé, đặt tay lên cái bìa sách sờn cũ. Tim nó bắt đầu đập mạnh, nó cảm thấy bàn tay đặt trên cuốn sách nóng dần lên. Không hiểu tay nóng sẵn hay cuốn sách đang truyền hơi ấm sang nó. Và hình như... có phải thế không nhỉ? Hình như cuốn sách đang cựa quậy. Nhắm mắt lại, rồi đọc thật chậm theo mình. Cô bé dặn, một câu thần chú à? Cô bé mỉm cười, Sáng im lặng, nuốt khan nước bọt. Này nàng tiên cá! Cô bé thì thầm, này nàng tiên cá! Sáng run run đọc theo. Này gã cổ cồn! Này gã cổ cồn! Hoàng đế cởi truồng! Hoàng đế cởi truồng! Sáng nín cười, rết! Vịt con xấu xí! Vịt con xấu xí! Chờ tí, chờ tí! Chờ tí, chờ tí, tớ sẽ đến ngay, tớ sẽ đến ngay. Câu cuối cùng vừa dứt, Sáng rùng mình ớn lạnh. Nó mở choàng mắt, lạnh thật, một thành phố lạ vây quanh nó, tuyết đang rơi trắng xóa. Lần đầu tiên trong đời Sáng nhìn thấy tuyết, Những bông tuyết phủ dày mái phố, trĩu nặng trên những cành cây ven đường. Phong cảnh đẹp mê hồn, nhưng lạnh kinh khủng. Những ngón tay ngón chân sáng buốt cống, nó chỉ còn biết kéo vạt áo sát vào người, rồi bước đi. Chợt có tiếng cười khúc khích vẳng ra từ căn nhà bên đường. Sáng nhìn vào, chính là cô bé áo xanh. Rõ là cô bé đã quan sát nó từ đằng xa. Đang ấy vào đây sưởi một tí đã. Vẫn giọng nói trong vắt đã trở nên quen thuộc, sáng mạnh dạn bước qua cánh cửa. Những ngọn lửa vui vẻ nhảy nhót trong chiếc lò sưởi có những hình chạm nổi bằng đồng bóng loáng. Những đầu ngón chân ngón tay cứng đờ của sáng từ từ duỗi ra. Nó còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa khi cô bé bảo nó cứ ngồi nguyên đấy mà sưởi, để cô xuống bếp dọn bàn ăn. Cả một con ngỗng quay vàng rộm đặt trên đĩa. Hệt như trong truyện, sáng hào hứng reo lên. Cô bé vội đưa ngón tay lên môi. Khẽ chứ, đằng ấy mà la to tí nữa là mình biến mất đấy. Biến mất cả ngỗng quay, cả lò sưởi. Chuyện cổ tích mà. Sáng thở ra nhẹ nhẹ. Có khi thế thật. Cái đẹp bao giờ cũng mong manh dễ vỡ. Đứng trước cái đẹp, tốt nhất là im lặng. Tuy thế, cậu chàng vẫn không nén nổi tò mò. Cho tới hỏi một câu, được không? Được chứ. Ở cuối cái truyện, truyện cô bé bán diêm ấy, rõ ràng cậu đã... Sáng ngập ngừng. Nó thấy dùng từ chết hay bất cứ từ nào đồng nghĩa ở đây đều bất tiện. Nhưng cô bé lại chẳng đếm xỉa gì. Cô bảo, mình không chết, mình chỉ bước sang một thế giới khác. Rồi nói thêm, cả đằng ấy nữa, đằng ấy cũng vừa bước sang một thế giới khác. Đúng thế, một thế giới kỳ diệu. Sáng thừa nhận. Một thế giới ngỡ như chỉ có trong tưởng tượng, nhưng rõ ràng nó đang được sống trong đó. Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, mùi ngỗng quay thơm phức, rồi giọng nói, tiếng cười lanh lảnh của cô bé, người bạn mới quen đã trở nên vô cùng thân thiết, thiên thần áo xanh của nó. Cái thế giới ấy càng trở nên chân thực khi sáng còn được gặp rất nhiều nhân vật khác. Cứ mỗi lần nhớ đến ai là người ấy lập tức xuất hiện. Chú lính chì dũng cảm, nàng tiên cá xinh đẹp có giọng hát mê hồn, chàng dân bị thịt, nhong nhong trên lưng dây đực đi hỏi vợ. Công chúa toàn thiện toàn mỹ thâm tím cả mình mẩy chỉ vì nằm đè lên một hạt đậu nhỏ xíu. Còn quỷ sứ bị giằng xé giữa một bên là món bột ngào sữa, một bên là thơ ca, vì hoàng đế với chiếc quần trong suốt nhên nhang ngoài đường. Đã từng biết họ trong sách, nhưng bây giờ gặp lại, sáng vẫn không hết ngạc nhiên. Vua, hoàng tử, công chúa, tiên, quỷ hay lính tráng đều là những con người rất đổi bình thường, hệt như những người nó gặp ngoài đời. Nhưng không hiểu sao, những câu chuyện về họ lại hấp dẫn nó một cách ghê gớm. Andersen có phải là nhà phù thủy không? Người cuối cùng sáng mong gặp hơn tất cả, đương nhiên là Andersen. Ông đang ngồi trầm ngâm bên bờ biển, một mình, dưới chân bức tượng nàng tiên cá. Mái tóc xám như màu mây trên bầu trời đang mạch, rủ xuống khuôn mặt dài đượm buồn. Trên tay ông chỉ có viên đá nhỏ, một viên đá bình thường, tình cờ ông lượm được trên bãi biển. Nhà văn chăm chú nhìn nó, có vẻ như ông đang bị nó hớp hồn. Mình đến chào bác ấy đi. Sáng khe khẽ đề nghị. Để dịp khác, để dịp khác. Cô bé áo xanh giữ tay nó. Đừng làm phiền bác ấy. Mình ngờ rằng có một câu chuyện tuyệt vời đang hiện ra trong viên đá kia. Sáng đành nán lại thêm một lát, cho đến lúc bóng chiều loan rộng trên bến cảng Copenhagen, nhuộm thẫm cả Andersen và nàng tiên cá. Mình về nhé, cô bé áo xanh nhắc. Tớ chưa muốn về. Sáng thở dài, tiếc rẻ. Nhưng mà câu thuần chú sắp hết thời hiệu rồi. Vậy tớ đã ở đây được bao lâu? Chưa hết một buổi chiều. Sáng thảng thốt, vậy mà mình ngỡ như một năm. Như đọc được ý nghĩa của nó, cô bé lấp lửng. Thời gian đôi khi chẳng tính bằng kim đồng hồ, đang ấy nhìn kia. Sáng giật mình, cả cái thế giới lung linh kỳ ảo đang nhòe đi, mờ dần rồi tan biến như ảo ảnh. Tan biến thành phố tuyết, tan biến lò sưởi lẫn ngỗng quay, hoàng tử, công chúa, lính chì, vua nhìn tuyết, chàng chăn lợn, thợ nào ống khói, trốn đi đằng nào, Andersen cũng trở thành kỷ niệm. Thiên thần nhỏ áo xanh vẫn còn bên cạnh sáng. Cậu nhắc lại cho tớ thuộc câu thần chú ban nãy đi. Sáng quờ tay sang, định nắm lấy bàn tay xinh nhỏ của cô bé, nhưng nó chỉ nghe mấy câu, không cần nữa, không cần nữa, lẫn trong tiếng cười khúc khích. Tiếng kẹt cửa trong gió thoảng, thiên thần áo xanh bay đi theo gió. Một mình sáng ngồi lại trong căn phòng quen thuộc của mình. Những tia nắng cuối chiều rực lên ở dãy núi bên kia, giữa bầu không khí trong suốt của thung lũng, từng mái nhà, lối mòn, thân cây, mỏm đá, ngọn cỏ hiện ra như khắc, như chạm. Tiếng mỏ trâu theo bầy trẻ đi về, tiếng con chim tạ lơi mãi chơi quên tìm chỗ ngủ. Thật ra, tích trong khe suối, con suối đều đều tiếng được tiếng mất, kể câu chuyện về nguồn. Cảnh vật như được ban phép màu, bất ngờ trở nên sống động tuyệt vời chưa từng thấy. Chả cần thần chú, cũng chả cần chuồn chuồn đưa thư. Cá chuồn tập bay. Cá chuồn con chưa bao giờ được bay lên khỏi mặt biển. Phong cảnh dưới lòng biển đã tuyệt đẹp, nhưng ở trên khoảng không bao la bát ngát kia cũng lắm điều kỳ thú không kém. Chưa được bay lên, tức là mới chỉ biết một nửa thế giới. Mẹ chú bảo thế. Thực ra thì chuồn con cũng đã tập bay một lần, từ mùa thu năm ngoái cơ. Mùa thu, nước biển trong văng vắt, nhìn rõ cả những đám mây in bóng từ trên trời. Mẹ chú dẫn chú đi. Bài học bay mà mẹ chú dạy cho từ nhà, chú đã thuộc lòng, vậy mà vẫn thấy hồi hộp dữ. Hai mẹ con bơi được một quãng xa, tới chỗ biển ấm, mẹ nhắc. Chuẩn bị. Tim chuồn con đập mạnh, thế rồi bất ngờ mẹ hô lớn. Xòe vây ngực, phóng. Chuồn con giật mình, nhắm tịt cả hai mắt. Chú mất bình tĩnh đến nỗi, lẽ ra phải xòe rộng cả hai vây ngực, thì chú lại cụp vào. Chú quẩy mạnh đuôi. Thay vì bay vọt lên cao, chú lại lao sâu xuống đáy biển. Con chưa đủ can đảm để bay. Trên đường về, mẹ chú bảo. Bây giờ đã sau một năm, chuồn con lớn lên cùng với lòng can đảm. Năm nay, chú quyết phải bay được. Nếu không, sẽ chẳng ai coi chú là cá chuồn. Và buổi sáng tuyệt vời ấy mãi mãi được ghi nhớ trong cuộc đời chuồn con. Dứt tiếng hô phóng của mẹ, chú phút lên như một mũi tên. Toàn thân chú đột nhiên nhẹ bổng, sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Một thế giới hoàn toàn mới mẻ mở oà ra trước mắt. Những con tàu bồng bềnh trên mặt nước, những lượn sóng chạy đuổi nhau tung bọt trắng. Đàn hải âu rập rờn phía xa, bầu trời xanh ngạn ngạt mở đến vô tận. Chú xòe đôi cánh trước ngực, liện một đường thật ngoạn mục, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây đồng hồ. Nhưng nếu không phải là cá chuồn, thì đánh đổi cả đời cũng không có được mấy giây đó. Giờ đây, chuồn con đã biết thế nào là bầu trời bao la. Và một điều còn quan trọng hơn thế, chú đã trở thành cá chuồn thực sự. Chiếc tàu thủy đồ chơi. Bố tôi làm việc ngoài thành phố, vài chủ nhật mới về thăm nhà một lần. Ông rất cưng tôi, và dĩ nhiên tôi cũng yêu ông nhất trên đời, yêu ngang với mẹ. Chả thế mà, cứ mỗi chiều thứ bảy ông không về, tôi buồn kinh khủng. Còn đón được ông, lại mừng hết biết. Lần nào về, bố cũng có quà cho tôi. Bánh kẹo thì không nói, có những thứ khác tôi khoái hơn cả bánh kẹo. Những quyển truyện tuyệt hay, còn thơm mùi mực in, những thứ đồ chơi bất ngờ và lạ mắt. Một lần, bố mua cho tôi chiếc tàu thủy. Chiếc tàu xinh xắn sơn màu đỏ tươi, giống hệt như tàu thật. Những ô cửa sổ bé xíu ở khoang chở khách, những cột buồm, dây buồm, ống khói chen chúc. Trên boong tàu còn có hẳn một sân bay với hai chiếc máy bay đầu nhọn hoắt như hai chú cào cào. Thế đấy, tàu thủy chở khách, nhưng có cả máy bay chiến đấu. Đồ chơi mà. Vấn đề quan trọng hơn là tàu chạy được trên mặt nước. Chỉ cần đốt một mẩu đèn cầy trong buồng lái, nước trong nồi súp dè sôi lên, hơi nóng theo hai ống dẫn phụt ra, đẩy tàu tiến lên phía trước. Vừa chạy, tàu vừa phát ra những tiếng lạch sạch giòn giả, y hệt tiếng chân vịt quạt nước. Đối với lũ trẻ nhà quê chúng tôi, chiếc tàu thủy thực sự trở thành một sự kiện gây chấn động. Bao ánh mắt vui sướng thèm thuồng đã cháy lên, bao ước mơ tưởng tượng đã cất cánh. Cần phải nhớ rằng, trước thời kỳ tàu thủy, chúng tôi chỉ biết có đánh khăn, chơi bi, chọi dế. Những trò chơi lặp đi lặp lại đến phát chán và chẳng dính dáng gì đến máy móc tự động như tàu thủy. Còn bây giờ, tôi cam đoan là có những chàng dế đã bị bỏ đói, nằm thoi thóp trong những chiếc ống bơ rỉ của lũ bạn. Nhưng than ôi, thời kỳ huy hoàng đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều, khi tôi đang vận hành chiếc tàu trên mặt ao cho lũ bạn thưởng thức, bỗng xảy ra sự cố kỹ thuật. Tàu đang chạy, khựng ngay lại như va phải đá ngầm và từ từ nghiêng sang bên. Tôi không kịp cởi quần, nhảy đại xuống ao đúng vào lúc nó chìm nghỉm. Đám khán giả trên bờ trố mắt, vài đứa khoái trá hét inh ỏi. Ê, ê, chết máy, chết máy! Sặc nước rồi, sặc nước. Titanic thủng đít về chào Hà Bá. Tôi lóp ngóp bò lên bờ, ướt như chuột lột, tay ôm chiếc tàu lẫm bổng nước. Không giận lũ bạn bắn nhắn mà lại giận chiếc tàu. Tưởng là tối tần thế nào, hóa ra. Về nhà, tôi phát hiện ra nó bị thủng một lỗ to dưới đáy do mối hàn bị hở. Tôi hì hục lôi ra kìm, búa, dây thép, đinh. Khi lỗ thủng tạm thời được khắc phục bằng nhựa đường, thì chiếc cột bùn lớn nhất tự nhiên lại gãy rời. Một trong hai ống khói cũng bẹp rúm, không sao nắng lại như cũ. Lợn làm chữa mãi, hóa lợn què. Mồ hôi vã ra, mấy ngón tay xây xát, mà chiếc tàu trông chắp vá, làm nhàm đến thảm. Cơn khùng nổi lên, chẳng kịp nghĩ trước nghĩ sau, tôi vớ ngay lấy búa, chán một nhát. Tôi quẳng chiếc tàu bẹp rúm vào thùng đồ cũ nằm trong gập giường, nơi đó còn một chiếc trực thăng gãy cánh quạt, một chiếc ô tô mất hai bánh sau, những chú lính nhựa thiếu chân tay và vô số những đồ tầm tầm khác đủ cho anh đã xem viết hàng tá truyện cổ tích. Tôi quên nhanh chiếc tàu, còn bố tôi dường như cũng không quan tâm lắm đến số phận của nó. Vốn là người hết sức tôn trọng con cái, ông không bao giờ nói với tôi những câu đại loại như thứ đồ chơi ấy còn tốt chán, hoặc cái này mắc tiền lắm, chơi xong phải giữ gìn cẩn thận, vân vân. Cho tới lần bố về để dỗ ông nội tôi. Ông tôi mất từ khi tôi còn bé tí, nhưng tôi vẫn có thể hình dung về ông một cách dễ dàng nhờ những câu chuyện của bố. Lần ấy, như lệ thường, bố tôi lại kể. Phải đến lúc bằng tuổi con bây giờ, bố mới được theo ông ra thành phố lần đầu. Chà chà, thành phố đối với bố cứ như trong truyện thần tiên ấy. Bố tôi ngừng một giây, đủ để cho tôi thông cảm với nỗi sung sướng ngây thơ của ông 30 năm về trước. Đoạn ông tiếp. Ông dẫn bố đi chơi khắp nơi, đến công viên, vào vườn bách thú, đi xem xiếc, đi ăn kem và bơi thuyền. Cuối cùng, tới một cửa hàng rất lớn, và ở đấy, bố đã có một kỷ niệm không bao giờ quên. Bố chưa bao giờ kể với con chuyện này. Tôi nói, đúng thế, nhưng bố kể ngay đây. Chả là trong cửa hàng đó có một quầy bán đồ chơi trẻ con, không thiếu thứ gì, mà lại toàn những thứ lạ lùng, đẹp đẽ, lần đầu tiên bố được nhìn thấy. Bố mê mẩn hàng tiếng đồng hồ trước những tủ kính sặc sỡ, sáng choang. Cuối cùng mới đánh bạo kéo tay ông, chỉ vào một thứ. Một thằng robot chạy bằng pin hả bố? Tôi khoái trá, buộc mồm nói ra cái thứ đồ chơi mà mình đang ao ước, nhưng chưa dám hỏi xin. Không, thời đó làm gì đã có robot? Ngay đến ô tô chạy bằng dây cót cũng là của hiếm. Cái thứ mà bố vòi ông hôm đó chỉ là một chiếc tàu thủy. Đúng hơn là mô hình một chiếc tàu thủy làm bằng gỗ. Tôi thoáng chột dạ, nhưng bố tôi lại cất tiếng cười như tự ý chế nhạo cái ý thích đã quá lỗi thời của mình. Chiếc tàu đó chỉ để ngắm thôi, chứ không thả xuống ao cho chạy được. Nhưng thật thua cho bố, bây giờ lại đúng vào lúc ông đã cạn tiền. Nói tóm lại là ông chỉ còn đủ tiền để hai bố con đi xe về quê. Chiếc tàu thủy bằng gỗ vẫn nằm lại trong tủ kính. Thời gian trôi đi, ông không còn dịp nào ra thành phố nữa. Còn bố thì lớn lên, không còn chơi đồ chơi. Nhưng kỷ niệm vẫn cứ là kỷ niệm. Giờ đây nhắm mắt lại, bố vẫn nhìn rõ chiếc tàu thủy ngày ấy. Chiếc tàu thủy bằng gỗ với nước sơn óng ánh. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Vừa từ giường nhảy xuống đất, tôi đã vội vã chui luôn vào chỗ để chiếc thùng đồ cũ. Nằm phủ phục trong gầm giường sặc mùi bụi hồi lâu, tôi suýt phát khóc vì không sao tìm ra chiếc tàu thủy bẹp hôm nào. Lúc chui ra, tôi đụng ngay hai ống chân bố tôi. Hóa ra, ông đang ngồi trên giường chờ tôi. Ông mỉm cười, lẳng lặng mở ra cái gói nhỏ trong tay. Một chiếc tàu thủy. Vâng, một chiếc tàu thủy mới tinh, giống hệt như chiếc tôi đã từng có. Mặt tôi nóng lên. Tôi mân mê chiếc tàu bố tôi vừa đưa, và tôi xiết bao kinh ngạc khi chợt phát hiện ra đây chính là chiếc tàu bẹp của tôi, chỉ khác là nó đã được một bàn tay khéo léo nắn lại, hàn lại, khoét thêm lớp sơn mới. Tôi lắp bắp, sao bố biết? Bố tôi nói khẽ, đủ để cho tôi nghe. Ơ kìa, thế con quên rằng đã có thời bố cũng chỉ là một đứa trẻ như con à.